là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau ghi nhận việc học tập và làm theo Bác gắn với nâng cao đạo đức nhà giáo trên địa bàn huyện Mù Căng Chải, phản ánh hiệu quả của chương trình khuyến công tại huyện Văn Chấn. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. Những năm qua, ngành giáo dục huyện Mù Căng Chải luôn nêu cao tinh thần học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho huyện vùng cao Yên Bái. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Năm học 2020-2021, trường mầm non Họa Mi, xã La Bán Tần, huyện Quang Trải có 16 lớp với trên 480 học sinh và 30 cán bộ giáo viên. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, song những năm qua, nhà trường luôn tích cực thực hiện phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong dạy và học, phát huy tính sáng tạo của giáo viên, đưa công nghệ thông tin hình ảnh sống động, minh họa cho các bài giảng để lôi cuốn thu hút học sinh. Cùng với đó, quản lý sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nâng cao chất lượng từng giờ lên lớp. Từ những nỗ lực cố gắng, trường Họa Mi được chọn làm mô hình điển hình về trường mầm non xanh sạch đẹp, an toàn và thân thiện. Cô giáo Nguyễn Thị Minh Hoan, hiệu trưởng trường mầm non Họa Mi, xã La Bán Tần, huyện Mù Căng Chải phấn khởi nói:
Thực hiện triển khai cái việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến với từng cán bộ giáo viên nhân viên bằng những cái việc làm cụ thể của từng giáo viên, của mỗi người trong đơn vị thì là có những cán bộ quản lý cũng như là giáo viên cũng thực hiện tốt cái chức trách nhiệm vụ được giao và cũng có nhiều tấm gương sáng về cô giáo dạy giỏi cấp trường, cấp huyện và trường thì cũng được lan tỏa và cũng là một trong những cái trường mà cũng có thành tích trong huyện là cũng đạt được lao động tiên tiến rồi là tập thể xuất sắc được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen.
Là giáo viên chủ nhiệm đồng thời là tổ trưởng tổ chuyên môn, cô giáo Đỗ Thị Hương, trường phổ thông bán trú tiểu học và trung học cơ sở La Bán Tần đã có 21 năm gắn bó với nghề. Học và làm theo Bác, với cương vị tổ trưởng tổ chuyên môn, cô Hương luôn dành thời gian nghiên cứu thêm các kiến thức, các giáo trình để nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực tham gia các buổi hội giảng, thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, hết lòng yêu thương học sinh, luôn cố gắng hết mình để hoàn thành mọi công việc được giao. Với những nỗ lực của bản thân, nhiều năm liền cô Đỗ Thị Hương được ngành giáo dục huyện Mù Căng Chải ghi nhận. Cô giáo Đỗ Thị Hương, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung cơ sở La Bán Tần, huyện Mù Căng Chải nói:
Đối với học sinh dân tộc vùng cao này, các em đã có rất là nhiều thiệt thòi hơn so với các em ở miền xuôi. Chính vì thế mà cô giáo cũng là như là người mẹ thứ hai của các em, chăm lo cho các em từ chén cơm, giấc ngủ khi các em ở ăn ở tại bán trú. Và cũng như là cái việc mà học tập các em thì giảng dạy, giáo dục những cái bài đạo đức trong chương trình giáo dục cũng như là thực hiện ngoài đời sống hàng ngày, giáo dục các em thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy.
Khắc ghi lời dạy của Bác, dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt học tốt, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Bởi vậy, trong những năm qua, tập thể Ban giám hiệu trường phổ thông bán trú tiểu học và trung học cơ sở La Bán Tần luôn chỉ đạo tốt các tổ chuyên môn nhà trường, đổi mới công tác, sinh hoạt tổ nhóm, tạo điều kiện cho cán bộ nhà trường đi học tập nâng cao trình độ, phân hóa đối tượng học sinh theo năng lực, phân công cán bộ giáo viên bồi dưỡng học sinh theo chuyên đề. Nhiều cán bộ giáo viên tích cực nghiên cứu sáng tạo, làm phong phú bài giảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục. Bà Trần Thị Thanh Thủy, Phó Hiệu trưởng trường phổ thông bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã La Bán Tần, Mù Căng Chải nói:
Thực hiện học tập theo Bác là bằng những cái việc làm rất là cụ thể. Như là đối với xây dựng cơ sở vật chất thì nhà trường đã thường xuyên duy trì, duy tu bảo dưỡng cơ sở vật chất, trồng thêm cây xanh để cải tạo môi trường xanh sạch đẹp. Đối với lại công tác nâng cao chất lượng cũng như là số lượng, về số lượng thì phối hợp với lại Ủy ban Nhân dân xã, nhà trường đã thành lập các cái tổ huy động học sinh đến tận nhà vận động, tuyên truyền để huy động các em đến trường đến lớp. Còn về công tác nâng cao chất lượng thì nhà trường ngay từ đầu năm học thì đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu kém, phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh khá giỏi. Từ đó thì xây dựng mũi nhọn cho các em tham gia các cái hội thi như là giao lưu tiếng Việt, rồi là thi khoa học sáng tạo khoa học kỹ thuật, thế rồi là các kỳ thi học sinh giỏi và đạt được những cái kết quả.
Nhờ sự gương mẫu sáng tạo tâm huyết với nghề của cán bộ giáo viên nên công tác dạy và học của trường luôn được thực hiện tốt, chất lượng giáo dục được nâng lên. Với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua hai tốt, đến nay việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được nhiều nhà trường tổ chức tốt. Với những nét mới, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả cao theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đã có 20 năm gắn bó với công tác giảng dạy và nhiều năm đạt giáo viên dạy giỏi các cấp, cô giáo Đèo Thị Thu Lan, giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú và trung học cơ sở huyện Quan Trải, luôn tự ý thức học bác không cần gì cao xa mà học bác ngay từ những việc làm thiết thực cụ thể hàng ngày, tự mình nêu gương về đạo đức lối sống. Trong chuyên môn luôn đổi mới sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, khơi dậy đam mê, hứng thú, hứng khởi trong mỗi môn học của học sinh. Để có được những giờ dạy hiệu quả, cô Lan thường xuyên dành thời gian nghiên cứu, tham khảo tài liệu, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các đồ vật trực quan giúp học sinh tiếp thu bài giảng một cách dễ nhớ và dễ hiểu. Cô giáo Đèo Thị Thu Lan, giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Quan Trải nói:
Bản thân tôi cũng luôn ý thức được rằng đó là ngoài cái nhiệm vụ chuyên môn mà mình đã được đào tạo thì hàng ngày, hàng giờ tôi cũng cố gắng là thường xuyên trau dồi chuyên môn, nghiên cứu thêm, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao hơn nữa cái kinh nghiệm chuyên môn của mình và làm thế nào để thực hiện cái nhiệm vụ giảng dạy đối với bộ môn của mình một cách tốt nhất và góp phần làm sao để nâng cao cái chất lượng giảng dạy không chỉ riêng cái bộ môn mình mà góp phần nhỏ của mình để nâng cao cái chất lượng giáo dục của toàn nhà trường.
Cũng như cô Đèo Thị Thu Lan, thầy giáo Nguyễn Như Hoàng, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, với kinh nghiệm nhiều năm gắn bó dạy chữ, dạy người con em đồng bào vùng cao, thầy Hoàng chia sẻ, người thầy, người cô ở đây không chỉ truyền đạt kiến thức đơn thuần, mà còn uốn nắn các em từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Thầy giáo Nguyễn Như Hoàng, giáo viên trường phổ thông nội trú và trung cơ sở huyện Quan Trải cho biết:
Trước tiên là với đạo đức nghề nghiệp thì chúng tôi luôn luôn phấn đấu thực hiện theo tấm gương tư tưởng đạo đức của bác, và với về mặt chuyên môn thì chúng tôi luôn luôn cố gắng trau dồi học tập, tập huấn và nâng cao nghiệp vụ để truyền đạt cho các em học sinh những cái kiến thức cơ bản nhất để dẫn bước các em vào đời.
Với phương châm chú trọng việc dạy chữ gắn với dạy người, trường phổ thông nội trú và trung học cơ sở huyện Quan Trải luôn tăng cường phối hợp với gia đình và xã hội để giáo dục bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất đạo đức trong sáng, có kỷ luật, nghị lực vượt khó, có trình độ văn hóa, ý chí, làm chủ tri thức, từ đó tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Bởi vậy, chất lượng giáo dục trong nhà trường ngày càng được nâng cao, thành tích giành được mỗi năm được nâng lên, cụ thể là các danh hiệu chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện không ngừng tăng lên qua mỗi năm học. Thầy giáo Giàng A Của, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú và trung học cơ sở huyện Quan Trải nói:
Để cái việc mà học tập tư tưởng Bác đi vào thực tiễn, tránh tình trạng là chỉ phổ biến trên giấy tờ, mà phải đi vào thực tiễn từng công việc, giảng dạy, đổi mới phương pháp, rồi công tác ăn, ở, ngủ, nghỉ của các học sinh, cho đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ, là phải đi vào thực tiễn. Cùng với quá trình đó thì chúng tôi sẽ triển khai việc thi tư tưởng, học tập tư tưởng Bác trong tất cả các học sinh, để cái học tập tư tưởng Bác không những được triển khai sâu rộng cho các học sinh mà được đến toàn bộ tất cả các học sinh, và với hy vọng là các cháu sẽ là những cái người mà sau này là nguồn lực cho địa phương Mù Căng Chải.
Sau 4 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, ngành giáo dục đào tạo huyện Quan Trải đã góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn huyện. Những kết quả đó đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường, đưa sự nghiệp chồng người không ngừng phát triển.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự khuyến khích hỗ trợ của nhà nước, thời gian qua huyện Văn Chấn đã tạo mọi điều kiện cho nhiều doanh nghiệp đầu tư phát triển vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Bên cạnh đó, tranh thủ nguồn hỗ trợ từ quỹ khuyến công, huyện Văn Chấn đã giúp các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đó góp phần tăng thu ngân sách cho nhà nước và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Là một trong những huyện có diện tích chè lớn của tỉnh Yên Bái, những năm qua huyện Văn Chấn luôn quan tâm chỉ đạo nhân dân trồng chăm sóc và phát triển các diện tích chè hiện có, khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp cá nhân đầu tư vào lĩnh vực chế biến chè. Để nâng cao chất lượng chế biến chè phục vụ thị trường trong và ngoài nước, công ty trách nhiệm hữu hạn chè Linh Thuận, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn có dây chuyền sản xuất khá hiện đại. Năm 2019, từ nguồn khuyến công quốc gia, công ty đã được hỗ trợ 300 triệu đồng để lắp đặt dây chuyền sản xuất khép kín, giúp công ty nâng cao sản lượng chế biến chè, tạo việc làm ổn định cho 15 lao động địa phương với mức thu nhập 7 triệu đồng một người một tháng. Năm 2021, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên thị trường tiêu thụ chè đen cũng đã bị ảnh hưởng, song công ty phấn đấu doanh thu đạt 20 tỷ đồng trong năm 2021. Ông Trần Văn Dùng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chè Linh Thuận nói:
đây mấy năm chúng tôi là đầu tư vào máy bán cẫng thì nó cũng được chương trình khuyến công hỗ trợ được hơn 200 triệu, cũng giảm bớt khó khăn cho công ty. Khi nó có nguồn của khuyến công về thì là chúng tôi đầu tư vào máy này, vào để nâng cao cái chất lượng của chè, mở rộng sản xuất, góp phần để là tạo điều kiện cho nhiều công nhân, đã cố gắng là nhiều công nhân có công việc ổn định. Thực tế chúng tôi đã có chương trình Việt Gáp, đã làm xong cái Việt Gáp và tới sẽ làm cái RA để tới là để xuất khẩu mở rộng thị trường.
Từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Khuyến Công Quốc gia cũng như của tỉnh đã tạo điều kiện tốt giúp cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, góp phần quan trọng vào việc tăng thu cho ngân sách nhà nước tại địa phương. Cơ sở sản xuất nước sạch đóng bình Hùng Hưng là một ví dụ. Nhận thấy nguồn nước sạch của gia đình có thể sản xuất thương mại được, cách đây 3 năm, ông Nguyễn Long Hưng ở thôn Hùng Thịnh, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn mang mẫu nước đi kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn và được cấp phép sản xuất kinh doanh. Ông và gia đình đã đầu tư một dây chuyền nước sạch với quy mô 150 lít nước trên giờ với nhãn hiệu nước sạch Hùng Hưng, chủ yếu cung cấp cho người dân và các cơ sở quanh vùng. Hiện tại mỗi ngày dây chuyền nước sạch cho ra khoảng 100 bình nước với giá bán từ 10 đến 15 ngàn đồng một bình. Mỗi tháng gia đình ông cũng có thu nhập khoảng 10 đến 15 triệu đồng. Ông Nguyễn Long Hưng, thôn Hùng Thịnh, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết:
gia đình tôi thì sản xuất đã được gần 3 năm rồi. Tới đây thì gia đình tôi rất mong muốn được cái sự hỗ trợ của nhà nước để được hưởng cái chính sách khuyến công để gia đình chúng tôi mở rộng sản xuất và tạo cái công ăn việc làm cho chính cái bản thân người trong gia đình. Hiện tại đang không có công ăn việc làm và cũng là để sản xuất trên cái quy mô cho nó làm sao mà giảm giá thành thấp nhất để cho bà con được hưởng, mọi người được hưởng cái nước sạch.
Được thành lập và đi vào hoạt động từ 7 năm nay, hợp tác xã Văn Thịnh, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn hoạt động trong lĩnh vực khai thác đá. Với 3 dây chuyền nghiền đá khá hiện đại, mỗi ngày hợp tác xã khai thác được khoảng 400 mét khối các loại, xuất bán ra thị trường từ 150 đến 200 mét khối đá nghiền, phục vụ cho các công trình xây dựng, giao thông trong và ngoài tỉnh. Hoạt động của hợp tác xã đã giải quyết việc làm cho khoảng 60 lao động địa phương với mức thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Ông Sa Văn Tá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
xã Cát Thịnh là trước kia là đặc biệt khó khăn, nhân dân thì trên 10.000 hộ, 10.000 khẩu, trong đó là 6 thôn bản vùng cao. Thì trong những năm qua được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là về khuyến công, là tạo về vốn để hỗ trợ các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Bởi vậy là trong cái năm qua thì nhân dân các dân tộc xã Cát Thịnh được doanh nghiệp tạo công ăn việc làm. Đến giờ phút này thì có thu nhập của ăn của để. Bởi vậy là mong muốn rằng trong những năm tới các đồng chí cũng là lực tiếp tục triển khai chỉ đạo để giúp đỡ nhân dân trong xã Cát Thịnh vượt qua khó khăn thời gian tới.
Ông Nông Ích Trấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn cho biết thêm:
và triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo nghị quyết 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, cũng như là các chính sách về hỗ trợ về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, cũng như là thực hiện có hiệu quả về các chương trình khuyến công quốc gia và chương trình khuyến công của tỉnh hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Nhóm giải pháp thứ hai đó là tập trung phát triển về nâng cao cái năng lực về sản xuất những ngành công nghiệp có lợi thế như công nghiệp như phát triển như thủy điện, các nhà máy công nghiệp chế biến chè, chế biến gỗ, chế biến vật liệu xây dựng thông thường và tinh luyện quặng cũng như là chế biến các sản phẩm về dược liệu. Nhóm giải pháp thứ ba là hỗ trợ và đồng hành cùng các doanh nghiệp tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh các tiến độ các dự án công nghiệp để đảm bảo đưa vào hoạt động đúng theo cái tiến độ đã đề ra.
Nguồn khuyến công của nhà nước đã thực sự là đòn bẩy giúp cho các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, vươn lên mở rộng sản xuất kinh doanh và tạo ra những sản phẩm chất lượng đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Điều quan trọng là đã bao tiêu được nguyên liệu giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở các địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, cá tầm là một loại cá nước lạnh có giá trị kinh tế cao, tận dụng tiềm năng sẵn có tại địa phương. Vài năm trở lại đây, một số hộ dân ở xã Việt Hồng, huyện Chân Yên đã xây dựng và nhân rộng mô hình nuôi cá tầm giống và cá tầm thương phẩm, bước đầu đạt được những thành công nhất định, góp phần cải thiện thu nhập gia đình và mở ra hướng đi mới cho ngành thủy sản tại địa phương.
Đến thăm mô hình nuôi cá tầm của gia đình anh Hoàng Văn Bình, bản Nà, xã Việt Hồng, huyện Trần Yên, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên bởi quy mô và sự bài bản trong quy trình nuôi cá tầm ở đây. Ba bể lớn được anh Bình xây dựng để nuôi cá tầm thương phẩm và nhiều bể nhỏ ươm cá tầm giống với tổng diện tích nuôi cá là trên 2.000 m2 và số tiền đầu tư là trên 2 tỷ đồng. Anh Bình cho biết, nhận thấy bản Nà, xã Việt Hồng có nhiều nguồn nước lạnh chảy từ trên các đỉnh núi xuống, lượng nước thường xuyên được lưu chuyển, không khí lại trong lành, đây là những điều kiện để nuôi loài cá nước lạnh. Xuất phát từ ý tưởng đó, anh Bình đã mời một người hoạt động trong ngành thủy sản đã từng làm dự án nuôi cá tầm nhiều năm để hợp tác làm ăn. Với đặc tính ưa môi trường nước lạnh, cá tầm thích hợp sống ở nhiệt độ từ 23 tới 25 độ C, nước phải sạch để cá dễ phát triển và không bị mắc bệnh. Do đó, anh Bình đặc biệt quan tâm thiết kế hệ thống ống dẫn nước đổ vào các bể. Bên trên có phủ lưới đen để giảm tác động của nhiệt độ tới nguồn nước. Mặt khác, để giữ nguồn nước sạch, anh thuê hai lao động, người địa phương để làm công việc vệ sinh bể cá và cho cá ăn mỗi ngày. Anh Bình cho biết thêm.
Thứ nhất là mình cũng qua được đào tạo, học hành, là qua trải nghiệm ở vùng Tây Bắc, như trên Sapa, rồi là ở Lai Châu, đấy là cái vùng đấy nước mặt nó thích hợp với nuôi ở đây. Đối với kỹ thuật nuôi của con cá tầm thì là nó đòi hỏi với nhiệt độ thích hợp, môi trường nó trong sạch, oxy cao.
Bên cạnh chú trọng môi trường sống, hiệu quả của việc nuôi cá phụ thuộc rất nhiều vào con giống. Anh Bình đã nhập khẩu trứng cá tầm từ nguồn có uy tín về ấp nở. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, mỗi lần trại nhập 4 kg trứng ấp nở, khoảng 100.000 con cá giống, tỷ lệ nở đạt 85%. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, bên cạnh cung cấp cá giống, anh Bình còn xây dựng hệ thống bể nuôi cá thương phẩm. Hiện tại, con cá tầm nặng nhất khoảng từ 2 tới 3 kg với giá bán 200.000 đồng 1 kg. Tháng 3 năm 2021, trại đã xuất được gần 10 tấn cá với giá bán trung bình 150.000 đồng 1 kg, thu về gần 1,5 tỷ đồng. Cho biết thêm về thị trường của giống cá này, anh Bình nói.
Cá đây đang thị trường đang phân bố ở các tỉnh, chủ yếu đang ở các tỉnh Tây Bắc và các vùng ở lòng hồ thủy điện Đắc Bà. Vùng đấy là nước rất sạch và mát thì đang cung cấp ở các chỗ các cơ sở sản xuất thịt ở đấy. Dần dần thì phát triển ở thị trường đây thì là có sản lượng lớn thì mới chuyển ra các tỉnh Hà Nội.
Cũng là một trong những người mạnh dạn chuyển đổi từ các giống vật nuôi truyền thống sang nuôi cá tầm. Gia đình ông Trần Cao Thắng ở bản Nạ hiện có 5 bể nuôi cá thịt và 8 bể nuôi cá giống. Không có lợi thế về kinh nghiệm nuôi thủy sản như anh Bình, nhưng ông Thắng lại có sự sáng tạo cần cù trong nghiên cứu kiến thức kỹ thuật nuôi cá tầm. Với ông, khó đến đâu tìm cách giải quyết đến đó. Quan trọng nhất là người nuôi không được nhụt chí, vừa phải cần cù sáng tạo nhưng cũng phải áp dụng khoa học kỹ thuật vào cho nuôi, ông Thắng cho biết.
Trong cái thời gian lúc đầu thì chúng tôi làm, tôi cảm thấy là nó cũng còn rất là nhiều khó khăn. Cái thứ nhất là về điều tiết nước, tức là ở mùa hè thì nó nhiều nước nhưng mà mùa đông lại ít nước. Chúng tôi tức là đã điều tiết và đã mở thêm những cái dòng nước khác để cho lúc nào ở trong cái trang trại của chúng tôi tức là cũng có một cái lượng nước tức là cho nó ổn định. Riêng đặc thù con cá tầm là thứ nhất là nó cái độ độ lạnh của nó là phải từ dưới 30 độ, chứ còn không được trên 30 độ. Trên 30 độ thì cái mức sống của nó là rất là hạn chế mà không thể phát triển được.
Mỗi năm gia đình ông Thắng luôn duy trì khoảng gần 1.000 con cá tầm thương phẩm. Các bể cá được nuôi gối vụ để đảm bảo tháng nào cũng có cá bán ra thị trường. Sau khoảng thời gian một năm, cá tầm đạt trọng lượng từ 3 đến 5 kg sẽ được xuất bán cho thương lái với mức giá giao động từ 200 đến 250.000 đồng 1 kg. Từ lợi nhuận của việc bán cá tầm thương phẩm, ông Thắng còn xây dựng thêm 8 bể nuôi cá tầm giống, vừa để chủ động được con giống chất lượng, vừa đi đầu trong cung cấp nguồn con giống ở địa phương. Ông Thắng cho biết thêm.
Bắt đầu nuôi thì chúng tôi lại mua trứng, nó thật là mua trứng ở nơi khác họ đem đến. Thế thì khi chúng tôi mua trứng về thì chúng tôi lại ấp ra thành cá tam hương, thì bắt đầu chúng tôi chăm sóc nó từ đó. Lúc khó nhất vẫn là cá nhỏ, cá tam hương, vì cái chế độ của nó ăn rất là cao và rất là khó tính, thế nên là chúng tôi cũng rất là vất vả trong cái lúc con cá tam hương. Thế nhưng khi cá đã từ 2 phân trở lên rồi thì nó nhàn hơn nhiều.
Từ những mô hình điển hình về nuôi cá tầm hiệu quả ở Bản Nạ, xã Việt Hồng không chỉ khẳng định sự mạnh dạn, thay đổi tư duy của người dân để làm giàu, mà còn là điểm tham quan học hỏi kỹ thuật kinh nghiệm cho nhiều hộ dân ở địa phương. Nói về điều này, ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Việt Hồng cho biết.
Nhiều năm qua thì đối với Hội Cựu Chiến binh Việt Hồng thì đặc biệt là mỗi một năm là có các hội viên xây dựng các cái mô hình để phát triển kinh tế, đặc biệt nhất là cái mô hình phát triển kinh tế cái con cá tầm qua xây dựng. Từ lúc bước đầu là cũng còn gặp nhiều khó khăn về vốn, về cơ sở vật chất. Sau năm thứ hai trở đi, cho thu nhập thì cũng báo cáo là cũng được mỗi một năm cũng được khoảng vài trăm triệu từ tiền lãi cá thịt. Còn riêng cá giống ấy, thì theo như của gia đình cho ý kiến là tức là hàng năm thì thường nuôi cái cá tức là từ 1.5 tháng đến 3 tháng. Là chuyển đi các tỉnh khác như Quảng Ninh hoặc là Lào Cai để làm cá giống cho các tỉnh bạn, thì nói chung là riêng cái cá giống cho thu nhập hàng mỗi một năm cũng được khoảng vài trăm triệu trên năm.
Xã Việt Hồng đang xây dựng cá tầm trở thành sản phẩm đem lại giá trị kinh tế cao và mang tính đặc trưng của địa phương. Do đó địa phương từng bước có cơ chế chương trình hỗ trợ các hộ nuôi mở rộng mô hình ngang tầm với lợi thế của địa phương, góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cùng với những hợp tác xã chuyên ngành trồng trọt chăn nuôi, thì các hợp tác xã dịch vụ tổng hợp cũng đã và đang phát huy tối đa vai trò là bà đỡ, là đơn vị kết nối giữa nông dân và doanh nghiệp trong việc tiêu thụ sản phẩm, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Ghi nhận sau của nhóm phóng viên chuyên mục.
Mới được thành lập từ năm 2020, ban đầu hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chỉ thu mua hai sản phẩm chính là cá sấy Hồ Thác Bà và thịt hun khói Mường Lò. Nhưng đến nay, bằng việc mở rộng thị trường thì hợp tác xã đã thu mua và bao tiêu thêm nhiều sản phẩm nông sản khác cho người dân trên địa bàn tỉnh. Đây đa phần là những sản phẩm ô cốp của các địa phương như miến đao giới phiên, mật ong đa hoa tự nhiên Minh Bảo, chè suối Giàng, mật ong rừng Mù Căng Chải. Chị Đồng Thị Hiền, giám đốc hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh cho biết.
Mình hướng tới những sản phẩm đặc sản Tây Bắc này, đấy, những sản phẩm rất là ngon, ví dụ như cái sản phẩm như là trâu, lợn, sấy gác bếp, cá sấy Hồ Thác Bà, rồi là măng nứa Lục Yên của vùng đất Ngọc Lục Yên đấy. Thì những sản phẩm này rất là ngon nhưng mà chưa kết nối được đến với khách hàng ở trên cả nước, mà những cái sản phẩm này là cái sản phẩm đặc trưng nổi tiếng của tỉnh Yên Bái rồi. Mình đã lặn lội đến từng địa điểm, từng địa phương để mình lựa chọn, mình xem cái quy trình chế biến của họ. Những cái sản phẩm nào đạt an toàn vệ sinh thực phẩm thì mình mới nhập về cửa hàng của mình.
Mục tiêu quan trọng nhất của hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh là làm sao có thể liên kết được nhiều nhất các hợp tác xã khác trên địa bàn để có được nguồn sản phẩm đa dạng, phong phú, chất lượng. Để làm được điều này, chị Đồng Thị Hiền, giám đốc hợp tác xã đã kết nối với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các đơn vị doanh nghiệp trực tiếp sản xuất sản phẩm với phương châm là sản phẩm phải có nguồn gốc, địa chỉ rõ ràng, ưu tiên những sản phẩm sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Chị Hiền cho biết thêm.
Những sản phẩm này là do những bàn tay của người lao động rất là cần cù tạo nên. Nên là khi mà mình cái sản phẩm này lại chưa được hướng tới khách hàng, chưa được nhiều người biết đến, nên là mình đã mở lên cái cửa hàng này để giới thiệu với lại các khách ở ngoại tỉnh biết đến để mua được những sản phẩm chất lượng.
Để mang lại doanh thu cho hợp tác xã, đồng thời làm tốt việc tiêu thụ sản phẩm cho người dân, Hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh đã đưa vào hoạt động cửa hàng giới thiệu trưng bày sản phẩm, đồng thời tận dụng các kênh bán hàng thông qua các trang thương mại điện tử. Với cách làm này, các sản phẩm mà hợp tác xã phân phối dễ dàng tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng. Chị Lương Thị Minh, phường Hàm Minh, thành phố Yên Bái, một trong những khách hàng thường xuyên của hợp tác xã cho biết.
Các sản phẩm đây đều rất là rõ nguồn gốc xuất xứ. Với lại một điều rất là ấn tượng là một cái cơ sở không phải là khá lớn nhưng mà hội tụ tất cả các cái sản phẩm. Gần như là cái gì cũng có, mình muốn tìm một số cái đặc sản để không phải đi đâu quá xa. Đúng rồi, tại cơ sở này đều có hết.
Là một trong những hợp tác xã có kinh nghiệm hoạt động lâu năm trên địa bàn huyện Trấn Yên, hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiên Thành hiện là đơn vị thu mua măng với số lượng lớn nhất trên địa bàn xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên. Ngay từ đầu vụ, hợp tác xã đã ký kết bao tiêu sản phẩm với giá cao hơn so với thị trường cho các thành viên và người trồng măng trên địa bàn xã. Sản phẩm được thu mua và sơ chế trong ngày. Nhờ đó mà nhiều người dân yên tâm hơn để chăm sóc và mở rộng diện tích trồng măng. Ông Triệu Phú Thịnh, thôn Khe Rộng, xã Kiên Thành cho biết.
Mới bắt đầu trồng thì cũng băn khoăn. Năm 2003 thì chồng mình cũng chưa được làm nhiều, chưa được thu hoạch thì cũng bước đầu thì nó cũng hơi chắc trở băn khoăn. Nhưng mà sau 2-3 năm đó thì bắt đầu thu hoạch. Đến bây giờ thì cảm thấy cái chế măng bắt độ này thì nó mang lại hiệu quả kinh tế cao. Và cũng cảm ơn Đảng, Nhà nước quan tâm đến nhân dân, bà con nhân dân chúng tôi.
Bên cạnh việc thu mua bao tiêu sản phẩm cho người dân, hợp tác xã tổng hợp dịch vụ Kiên Thành còn chủ động kết nối với các công ty doanh nghiệp để mở rộng mặt hàng thị trường cho sản phẩm măng tre Bát Độ, như ký kết hợp đồng với công ty cổ phần Yên Thành sản xuất sản phẩm măng muối, măng chua đảm bảo yêu cầu xuất khẩu. Ông Trần Ngọc Sử, giám đốc hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiên Thành cho biết.
Hợp tác xã thì bắt đầu kết hợp với công ty cổ phần Yên Thành từ năm 2013 để thu mua và sơ chế cái măng Bát Độ này. Thì qua nhiều năm hoạt động thì đến 2018 hợp tác xã đã hội đồng quản trị hợp tác xã cũng đã thương thảo với lại ban giám đốc công ty cổ phần Yên Thành để ký hợp đồng liên doanh liên kết từ 2018 đến 2028 để năm 2018 này hợp tác xã bắt đầu chế biến về sản phẩm măng tre Bát Độ này để kết hợp với công ty để xuất khẩu sang thị trường nước ngoài.
Tại tỉnh Yên Bái, các hợp tác xã dịch vụ tổng hợp hoạt động đa dạng và phong phú như cung cấp thức ăn chăn nuôi, phân bón, cung cấp các loại máy móc phục vụ nông nghiệp hay liên kết mở các cửa hàng giới thiệu sản phẩm. Điển hình như hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đức Lợi, xã Y Can, huyện Trấn Yên, hợp tác xã tổng hợp nông nghiệp Báo Đáp, hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Mông Sơn, huyện Yên Bình. Điểm mạnh của các hợp tác xã này chính là việc quan tâm xây dựng thị trường, mở rộng kênh phân phối, hướng đến những nơi tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có quy mô và ổn định. Từ đó góp phần tiêu thụ sản phẩm nông sản cho bà con nông dân.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.